Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, sau bản tường trình của thông tin viên Ralph Jennings với chủ đề bùng nổ thị trường du lịch giúp ổn định quan hệ Việt Trung, là phóng sự của nhóm phóng viên tại Việt Nam về tâm sự của người phu xe thời khủng hoảng và xa quê nhớ nước mắm, và kết thúc chương trình là bài học Anh ngữ ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde hôm Chủ nhật bày tỏ lạc quan rằng kế hoạch cắt giảm thuế và chi tiêu cho xây dựng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh chính phủ thế giới tại Dubai, bà Lagarde phát biểu: "Từ những điều ít ỏi mà chúng tôi biết, chúng tôi có lý do để lạc quan về tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ." Nhưng bà Lagarde cảnh báo rằng những tiến bộ của Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, có thể làm tổn thương các nền kinh tế ở những nơi khác bởi vì sức mạnh của đồng đô la so với các đồng tiền khác và những hành động dự kiến của Ngân hàng Trung ương Mỹ là Cục Dự trữ Liên bang nhằm từng bước nâng lãi suất cơ bản để giữ cho nền kinh tế Mỹ không tăng trưởng quá nóng. Bà nói Hoa Kỳ phát triển là điều tốt, nhưng tin đáng lo ngại hơn là điều đó sẽ gây ra hậu quả đối với phần còn lại của thế giới, và chúng tôi đang nhìn thấy điều đó. Bà nói chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang sẽ gây khó khăn đối với kinh tế toàn cầu, và các nền kinh tế sẽ phải chuẩn bị về điều đó. IMF đã nâng dự báo về tăng trưởng của Mỹ trong năm nay thêm 0,1 điểm phần trăm lên 2,3% và thêm 0,4 điểm phần trăm lên 2,5% trong năm 2018. IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu là 3,4% trong năm 2017 và 3,6% trong năm 2018, tăng so với con số của năm nay là 3,1%. Hãng tin AP đưa tin từ Phnom Penh cho hay các thành viên của ban chấp hành của đảng đối lập bị bao vây ở Campuchia hôm Chủ nhật đã chấp nhận đơn từ chức của ông San Rensi, vị lãnh tụ có sức thu hút của đảng, và đã chọn vị phó của ông là Kem Sokha làm quyền chủ tịch đảng cho đến khi có thể tổ chức đại hội đảng. Hành động diễn ra một ngày sau khi ông Sam Rensi, người đã tự đi lưu vong kể từ cuối năm 2015, đã rời khỏi Đảng Cứu Quốc Campuchia để ứng phó với các kế hoạch của chính phủ nhằm thay đổi luật bầu cử để làm cho các chính đảng có thể bị giải thể nếu lãnh đạo của họ có án hình sự. Ông đã giải thích quyết định của mình trong một cuộc gọi có truyền video từ Paris. Ông Sam Rensi đã ở lại nước ngoài để tránh án tù 2 năm về tội phỉ báng mà ông tin là đã được khoan hồng. Vẫn còn có những vụ khác chống lại ông. Phe đối lập cáo buộc rằng Thủ tướng Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của ông đã sử dụng những vụ việc pháp lý giả mạo để làm suy yếu đối thủ dựa vào các tòa án nghe lời họ về mặt chính trị. Phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tiến vào thành trì của nhà nước Hồi giáo Al-Bab ở miền bắc Syria hôm thứ Bảy. Trong khi đó, ở vùng lân cận, các lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã dừng bước tiến của họ tại đường ranh giới được vạch ra để giữ cho các lực lượng đối địch không chạm trán nhau. Các nhân chứng cho biết đã có giao tranh ác liệt tại thị trấn Ambak, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 40 km về phía nam. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga cho biết quân đội chính phủ Syria được không quân Nga yểm trợ đã giải phóng thị trấn Tadef gần đó. Một tuyên bố của quân đội mô tả rằng thị trấn này là một vị trí kiên cố nhất của nhà nước Hồi giáo gần thành phố Al-Bab. Cho đến tối thứ Bảy, cả Syria lẫn các nhà quan sát đều chưa xác nhận những tuyên bố này. Tư lệnh cao nhất của Hoa Kỳ tại Afghanistan nói với VOA rằng Kabul đã quyết định tập trung lực lượng an ninh xung quanh các trung tâm đông dân cư và đây là một phần nguyên nhân đã dẫn tới việc Taliban mở rộng lãnh thổ. Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi tướng John Nicholson xuất hiện ở Điện Capitol yêu cầu gửi thêm quân lính tới Afghanistan. Các lực lượng Taliban ở Afghanistan hiện đang kiểm soát khoảng 15% lãnh thổ của Afghanistan. Đây là điều có chú ý theo tướng John Nicholson, tư lệnh của các lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan. Tướng Nicholson nói, chúng tôi đang phân biệt giữa lãnh thổ và dân số, do đó các lực lượng an ninh Afghanistan đã tập trung vào dân số thay vì lãnh thổ. Và vì chúng tôi biết nhiều khu vực ở Afghanistan có dân cư rất thưa thớt, thay vì thiết lập tiền đồn quân sự ở những vùng sâu, vùng xa, họ đã tập trung vào các khu vực có số lượng dân cư lớn nhất. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, tướng Nicholson cho biết hiện nay chỉ có chưa tới 14.000 binh sĩ trong lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu, tức là chỉ bằng một phần nhỏ so với thời điểm có tới 100.000 binh sĩ vào năm 2011. Tuy nhiên, ông nói rằng hiện nay ông cần có thêm vài ngàn binh sĩ để cùng phối hợp với các lực lượng an ninh Afghanistan. Tướng Nicholson nói số binh sĩ bổ sung sẽ thực hiện nhiệm vụ tham mưu với các đơn vị Afghanistan ở cấp lữ đoàn trên khắp đất nước. Hãng AP đưa tin từ Berlin cho hay các nhân viên cứu hỏa Đức hôm Chủ nhật đã sơ tán hàng trăm hành khách tại sân bay Hamburg sau khi có 50 người bị thương do một loại chất độc chưa rõ tên. Chất này có thể đã lan truyền qua hệ thống điều hòa không khí của sân bay. Phát ngôn viên sân bay Karen Stein nói tất cả các chuyến bay đã bị tạm dừng vài giờ do công tác sơ tán. Bà cho biết, chúng tôi đã hủy tất cả các chuyến bay ít nhất là cho đến 2 giờ chiều, tức 13 giờ giờ GMT, và hầu hết các nơi trong sân bay đã được sơ tán. Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin hơn 50 người phàn nàn là họ đã bị khó thở và cay mắt. Các nhân viên cứu hỏa đã khám cho họ để xác định xem họ có cần phải được đưa đến bệnh viện hay không. Hôm Chủ nhật, hơn 70.000 người Hy Lạp đã sơ tán khỏi nhà ở thành phố lớn thứ hai của đất nước là Thessaloniki để các chuyên gia gỡ một quả bom thời chiến tranh thế giới thứ hai. Quả bom chứa khoảng 250 kg thuốc nổ được phát hiện nằm dưới mặt đất 5 mét khi người ta đào đất tại một trạm xăng hồi tuần trước. Cảnh sát đã tới từng nhà để nhắc những người dân sống trong vòng bán kính 2 km rời khỏi nhà của họ. Hầu hết khu vực bị ảnh hưởng là ở vùng ngoại ô phía tây, Cordelia. Nhiều người đã ra đi bằng xe hơi của họ, một số người khác đã được đưa đi bằng xe buýt tới các trường học và các cơ sở thể thao ở những nơi khác trong thành phố. Những người tị nạn và di dân sống trong một nhà máy bỏ hoang ở gần đó cũng đã được sơ tán. Chính quyền địa phương cho biết việc gỡ bom có thể kéo dài cả ngày.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên đài VOA về ảnh hưởng của du lịch đối với quan hệ Việt-Trung.
Trung Quốc trong năm qua đã nổi lên như một nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu cho Việt Nam. Một vị thế có khả năng giúp mở rộng các mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn thương vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Và cũng là nước mà trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam bao giờ cũng tỏ ra hoài nghi. Theo các số liệu của chính phủ Việt Nam, trong tháng 1 năm 2017, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 250.000 người, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc lên vị thế số 1 trong các nguồn cung cấp khách du lịch cho Việt Nam. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Du khách Trung Quốc là định hình lại nền kinh tế của Hồng Kông và Đài Loan trong thập niên qua, giúp những nơi này xích lại gần hơn với Bắc Kinh sau thời kỳ dài quan hệ đầy khó khăn. Bây giờ có lẽ đã đến lượt khách du lịch Trung Quốc mang lại nhiều thay đổi cho Việt Nam. Ông Frederick Burke thuộc công ty luật đa quốc Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Có một số căng thẳng tiềm tàng về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Việt Nam là một điểm đến mà người dân Trung Quốc cảm thấy thoải mái khi đi du lịch.
Ông Burke nói,
place where the Chinese feel comfortable going. It's accessible, it's nearby, it's culturally similar, but it's different, so it's interesting.
Việt Nam không mấy xa, dễ lui tới, lại có những điểm tương đồng về văn hóa, nhưng lại có những khác biệt rất thú vị. Du lịch sang Việt Nam không tốn kém và họ sẵn lòng phục vụ du khách Trung Quốc.
Sự tăng vọt về lượt khách Trung Quốc sang Việt Nam đã thu hút sự chú ý của Hà Nội. Năm ngoái, số lượt khách đến Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 10 đạt khoảng 2,2 triệu lượt. Số liệu này sút giảm vào năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu, nước sâu và đặt giàn khoan này trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, khơi lên các vụ biểu tình bạo loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam gây tử vong. Bắc Kinh và Hà Nội đối đầu gay gắt về chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, kể cả tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng một làn sóng khách du lịch ổn định có khả năng cải thiện các mối quan hệ giữa người dân hai nước, vốn trong nhiều thế kỷ qua đã bị ảnh hưởng bởi những đối đầu chính trị và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 cùng với các tranh chấp hàng hải, theo các nhà phân tích. Sự phát triển của ngành du lịch là một điểm sáng trong quan hệ thương mại Việt-Trung. Và cuối năm 2016, theo ông Hoàng Việt Phương, người đứng đầu nghiên cứu và là cố vấn đầu tư tại dịch vụ chứng khoán SSI ở Hà Nội. Louis Nguyễn, biên tập viên và là người sáng lập trang web tin tức của Vietnam Advisors nói:
There is a desire to move away from being a manufacturing hub.
Có xu hướng muốn chuyển hướng từ một trung tâm sản xuất sang các lĩnh vực khác. Ta có thể thấy xu hướng đó trong sự gia tăng các sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Ngay cả trong ngành giải trí, phim mới nhất của King Kong đã thực hiện ở Việt Nam. Vì vậy, ở Việt Nam có nhiều sáng kiến làm ăn tách ra khỏi lĩnh vực chế tạo sản xuất. Du lịch là một trong các lĩnh vực đó.
Ông Berg Chiktin của Tân Hoa Xã nói rằng Trung Quốc giờ là nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, cứ 8 công việc mới hiện nay thì có 1 là trong ngành khách sạn. Du lịch chiếm 6,6% GDP của Việt Nam trong năm ngoái. Một cửa khẩu biên giới trên bộ và các chuyến bay ngắn từ các thành phố miền Nam Trung Quốc đã giúp đẩy mạnh ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn đầu. Tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam nằm sát biên giới Trung Quốc là một điểm đến du lịch đắt khách. Hồi tháng 1 năm nay, tỉnh này đã cho phép du khách Trung Quốc lưu viếng 3 ngày mà không cần thị thực nhập cảnh. Người Trung Quốc ưa thích các thắng cảnh vùng duyên hải, thích mua sắm và các tiệm ăn với những món tự chọn, theo truyền thông địa phương. Ông Ma Wensheng, 48 tuổi, khách du lịch từ Bắc Kinh, vừa cùng gia đình đến thăm miền Nam trong 3 ngày. Ông nói:
Trong 2 năm qua, chúng tôi đã đi thăm Thái Lan và quần đảo Maldives. Rồi chúng tôi nhận được những tờ quảng cáo và tin Việt Nam có thể là một điểm đến tốt hơn, nguyên thủy hơn.
Ông nói, trong khi ông không chứng kiến tình cảm bài Trung Quốc nào, nhưng không phải là tất cả mọi sự đều hoàn hảo.
Điểm bất lợi có lẽ là khâu phát triển du lịch của Việt Nam không sánh bằng Thái Lan và Maldives. Một cơ sở hạ tầng không thân thiện và ở vài nơi thiếu thốn. Lợi thế của nó là giá cả thấp hơn so với Maldives và nhiều thứ nữa.
Kế đến, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về tâm sự của người phu xe thời khủng hoảng.
Hà Nội, thành phố có lượng dân cư nhiều tương đương với thành phố Hồ Chí Minh nếu tính luôn những người tịnh lẻ đến để tá túc làm ăn sinh sống. Họ làm đủ các công việc lao động phổ thông để kiếm tiền trang trải hàng ngày và gửi về quê giúp cho gia đình. Đất chật người đông, công việc không thể nở ra kịp với lượng người lao động từ các tỉnh kéo lên thủ đô. Những người bám trụ lâu năm, có kinh nghiệm và rành đường thì chọn nghề phu xe, miền Nam gọi là xe ôm để sống. Nhưng dường như đời sống của người phu xe ngày càng ngột ngạt, khó thở và họ phải oằn vai gánh nỗi khổ năm sau cao hơn năm trước. Giá xăng dầu quá cao, cạnh tranh khốc liệt với các phương tiện khác, dường như đời sống của các ông xe ôm ở Hà Nội rơi vào bế tắc. Ông Hùng, một phu xe ôm ở Hà Nội chia sẻ:
"Thế này tất cả mọi cái nó đều ảnh hưởng lẫn nhau. Đó. Còn với cái tình hình như bây giờ ấy là dần dần là xe ôm truyền thống sẽ tự chết. Chẳng cần phải dẹp mà sẽ tự chết."
Một người phu xe ôm có thâm niên hơn 20 năm ở Hà Nội cho hay:
"Chính cái thời bây giờ nó nhiều cơ chế, nó nhiều xe quá cho nên chúng tôi làm ăn nó trở thành như là càng khó khăn hơn. Hơn nữa cuộc sống của người dân người ta cũng có gì, người ta buôn bán thất nghiệp nhiều. buôn bán thất nghiệp, cho nên là cái người phục vụ đời sống lại càng khó khăn hơn. Xe ôm thì chúng tôi, anh em tôi đứng đây làm đã là xe ôm chứ xích lô phải gần 20 năm rồi, nhưng mà xét thấy là cái năm ngoái đã kém rồi, năm nay còn kém nữa. Nơi đây là nó do vấn đề suy thoái của đất nước thì như nào thì điều đó rõ
khó khăn chung.
Đất nước chắc là nó chậm phát triển khoa học cho nên đời sống người dân càng ngày càng khó. Thế thì ăn tiêu cái giá thị trường này nó vô giá, nó cứ nâng lên, mà cái người kiếm tiền đồng tiền để mà sinh nhai cuộc sống thì nó lại càng khó. Chi phí thì giá xăng thì lên, mà giá áo thì tăng, mà giá quần thì không chịu giảm cho.
Ông Hồng, một phu xe ôm ở Hà Nội chia sẻ thêm.
Cố mà sống, nhưng sống theo kiểu gì thôi, sống ngắc ngoải cũng là sống. Đấy.
Hiện tại, ngoài hàng trăm tuyến xe buýt công cộng, thành phố Hà Nội còn có thêm 129 hãng taxi, trong đó hãng lớn nhất có gần 5.000 chiếc, hãng nhỏ nhất có trên 50 chiếc xe. Kể cả mô hình taxi Uber và Grab, cả thành phố này có hơn 27.000 chiếc taxi, chưa kể đến xe điện công cộng. Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng taxi nhanh chóng xô dạt dịch vụ xe ôm. Có thể nói rằng tương lai của các phu xe ôm là một tương lai bế tắc và khó lòng trụ vững trước trận gió xô bạc. Mọi số phận lao động nghèo trong guồng xoáy xã hội đang đối mặt với một tương lai mù mờ, không định dạng. Một người phu xe ôm có thâm niên hơn 20 năm ở Hà Nội chia sẻ thêm.
Với anh là một đất nước tức là phát triển chậm, khoa học phát triển chậm, thì đời sống của người dân sẽ là thấp kém. Bởi vì khoa học có phát triển thì các nhà máy hiện đại mới mọc lên, thì cái người thất nghiệp nó sẽ là không còn nữa. Và sẽ được giải phóng đầu ra cho người dân. Cụ thể một năm đại học 10.000 thí sinh thì phải 7.000, 8.000 thí sinh vào các cơ quan nhà máy lớn, nhưng không vào được thì chỉ là công chức 1.000 hoặc 2.000, còn thừa cái số 7-8.000 đó ra thì dĩ nhiên là sẽ đi làm thuê và làm mướn cho những người là giàu và có thế, cho nên là trở thành luồn quẩn trong cuộc sống vẫn là khó khăn.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự Xa quê nhớ nước mắm do nhóm phóng viên Việt Nam thực hiện.
Phan Thiết hiện được giới du lịch lăng xê là thủ đô của resort, còn với người xa xứ mỗi khi nhắc kể nhớ về thì Phan Thiết luôn động trong ký ức theo đúng nghĩa đen của cụm từ chót lưỡi đầu môi, bởi vị đậm đà của nước mắm danh bất hư truyền ở xứ biển Phan Thiết. Nước mắm không chỉ là hương và vị, nó còn mang theo cả ký ức của tuổi thơ của một thời bình yên, chỉ biết ăn và học. Xa quê mà dùng nước mắm công nghiệp thì buồn biết mấy, nhất là với những người Việt đang sống ngay trên chính quê hương mình. Ông Từ Hữu Ngọc, một chủ nhà lều ở Phan Thiết, chia sẻ về chuyện làm nước mắm truyền thống bằng những thùng ủ to đùng.
Nói chung là cái gỗ thùng này thì làm bằng cái bằng lăng thôi, còn này tri, đánh ở ngoài thôi. Đó rồi cá thì mình mua về mà mình cứ muối, bỏ muối với cá vô, bỏ vô trong thùng mình ủ thôi. Nếu mà đạt mà chuẩn ngon thì cũng phải 6 tháng nữa lên, tới 1 năm là tốt nhất.
Ở Phan Thiết, người ta gọi đây là những nhà lều nước mắm. Người ta dùng loại thùng gỗ hình trụ gọi là thùng lều để muối cá. Sở dĩ người ta phải dùng loại gỗ mềm như bằng lăng, mít, bờ lời để làm thùng là vì khi niền lại bằng dây sông chạy quanh mặt ngoài thân thùng, các mảnh gỗ được siết chặt vào nhau không còn khe hở. Sau 2-4 ngày, người ta mới mở nút lù ở đáy thùng lều để dịch cá chảy ra. Dịch này gọi là nước bổi. Nước bổi có thành phần đạm nhưng có mùi tanh, chưa ăn được. Thường được lọc bỏ vào ván bẩn để làm nước châm vào các thùng chợp đã chín nhằm tăng độ đạm. Với quy trình như vậy, song ông Từ Hữu Ngọc lại nói rằng giờ đây không có loại nước mắm nhĩ như trước năm 1975 đâu.
Nước mắm nhĩ bây giờ nói cái nước mắm nhĩ làm gì có nước mắm nhĩ, chẳng qua nói hai tiếng mắm nhĩ vậy thôi chứ hỏi anh chứ bây giờ mà toàn là ấy không à. Thị trường mạnh lớn không chứ đâu phải như hồi xưa mình bán từ 1-2 chai rồi gọi là mắm nhĩ rồi trong máy để ra nó nhĩ chứ bây giờ mà làm được lít mắm nhĩ thì biết chừng nào cho nó được lít nước mắm nhĩ. Thì anh cứ nghĩ mà nó chảy cà lông tông thì biết cái chừng nào cho nó đầy được con chai. Thấy không? Bây giờ bán số lượng toàn là 5.000, 10.000 lít, 20.000 lít không chứ đâu có bán như hồi đó rồi vài chục lít đồ còn nói nhĩ rồi chứ. 5-10 lít đồ nói nhĩ bây giờ thôi. Không có mắm nhĩ đâu, nói hai tiếng mắm nhĩ chẳng qua nó lấy cái tiếng của hồi xưa nói vậy thôi.
Hồi chưa có nước mắm công nghiệp, đúng là ở Phan Thiết có nước mắm nhĩ. Nước nhất được rút từ thùng lều được gọi là nước mắm nhĩ, hoàn toàn từ thân cá thủy phân mà thành. Sau khi đã rút nước nhĩ, người ta đổ nước châm vào để rút tiếp nước hai gọi là nước mắm ngan. Mỗi lần rút độ đạm càng giảm, nên để có sản phẩm có độ đạm đồng nhất bán ra thị trường, người ta phải đấu trộn các loại nước mắm có độ đạm khác nhau, kể cả thêm các chất điều vị đóng chai hàng loạt gọi là nước mắm công nghiệp. Ông Từ Hữu Ngọc nhìn nhận hương nước mắm xứ Phan Thiết giờ cũng khác ngày xưa.
Phan Thiết thì nói chung nó cũng tùy theo người muối đó nè. Đủ hết đó. Bây giờ thì nó lại chuộng cái trầm hương ha. Hồi xưa thì ta chuộng cái hương nó bóp hơn. Còn bây giờ thì bán cho như Trinh Xu rồi đó, Nam Ngư rồi ở trong Sài Gòn đó để nó chế biến nó đóng chai đó thì nó lại chịu chuộng cái mùi nó trầm hơn. Nó dịu hơn, tức như là nó không có nồng như hồi xưa. Hồi xưa thì cái mùi cá nó bốc hơn. Cái mùi thơm nó mạnh, nói chung là cái mùi nó mạnh hơi hơn. Nói chung bán về mình bán đủ hết, bán cho người ta về ta sản xuất, ta đóng lại, đóng chai lại. Có rồi người ta đem về ta chế biến, ta bán có đủ hết. Còn ở đây là mình nguyên bản mình kéo ra sao mà để vậy. Mình bán rồi còn ví dụ như ta về đó người ta muốn bán sao ta bán.
Xem ra thì nước mắm nhĩ giờ đây chỉ còn trong hoài niệm, giống như người miền Nam từng hoài niệm nước mắm đựng trong những tỉnh sành của ngày xưa.
Để đây, mời quý khán giả theo dõi bài học Anh ngữ, ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu đến các bạn mạo từ bất định và mạo từ xác định và cách sử dụng hai loại mạo từ này. Các bạn còn nhớ không? Mạo từ bất định A hay N đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. Ví dụ, a computer, một máy vi tính, an egg, một quả trứng. Mạo từ xác định D được sử dụng với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. Ví dụ, the apple, danh từ số đơn, the apples, danh từ số nhiều, the music, danh từ không đếm được. Về cách sử dụng, mạo từ bất định an được dùng khi nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào. Mạo từ xác định D được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào, vì trước đó người này, vật này hay thứ này đã được nhắc tới, hoặc khi tình huống cho biết rõ như vậy. Đó là khác biệt cơ bản trong cách sử dụng hai loại mạo từ này trong tiếng Anh. Trong bài học này, Hoàng Long sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách sử dụng hai loại mạo từ này qua một bài tập nhỏ sau đây. Hoàng Long sẽ nhờ Alicia đọc một số câu và các bạn sẽ nghe thấy âm thanh lẫn trong những câu này. Âm thanh này đại diện cho chỗ trống mà tại đó chúng ta sẽ suy nghĩ xem nên dùng mạo từ bất định an hay mạo từ xác định d để điền vào sao cho câu văn chuẩn xác nhất về mặt ngữ pháp. Cũng xin lưu ý trước với các bạn là có trường hợp chúng ta không cần phải điền mạo từ nào cả. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu với câu đầu tiên.
Nancy is wearing yellow dress.
Câu này có nghĩa là Nancy đang mặc váy đầm màu vàng. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta nên dùng mạo từ nào để điền vào chỗ trống trước chữ yellow dress. A yellow dress, an yellow dress hay the yellow dress? Hay liệu chúng ta có cần mạo từ ở đó không? Câu trả lời là có. Chúng ta cần có một mạo từ đứng trước yellow dress thì câu này mới đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh. Và đó là mạo từ bất định A.
Nancy is wearing a yellow dress.
Vì sao chúng ta dùng mạo từ A? Đó là bởi vì thứ nhất, danh từ dress, váy đầm, là một danh từ đếm được. Như Hoàng Long đã lưu ý trong những bài học trước, trong một câu văn tiếng Anh, chúng ta lúc nào cũng cần một mạo từ đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. Thứ hai, chúng ta không dùng mạo từ xác định đi, bởi vì ngữ cảnh không cho chúng ta biết cụ thể chiếc váy đầm màu vàng của Nancy là chiếc váy đầm nào. Nó chỉ là một chiếc váy đầm bất kỳ mà Nancy đang mặc mà thôi. Do đó, dùng mạo từ A là chuẩn xác nhất.
Nancy is wearing a yellow dress.
Bây giờ, mời các bạn lắng nghe câu thứ hai.
Nancy is wearing yellow dress that she bought yesterday.
Câu này có nghĩa là Nancy đang mặc chiếc áo đầm màu vàng mà cô ấy mua hôm qua. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta nên dùng mạo từ nào đứng trước chữ yellow dress trong câu này? A yellow dress, an yellow dress hay the yellow dress? Hay liệu chúng ta có cần mạo từ ở đó không? Câu trả lời là chúng ta cần một mạo từ ở đây và mạo từ đó là the.
Nancy is wearing the yellow dress that she bought yesterday.
Vì sao chúng ta dùng mạo từ the trong câu này? Đó là bởi vì ngữ cảnh cho chúng ta biết cụ thể chiếc váy đầm màu vàng của Nancy là chiếc váy đầm nào. Nó là chiếc váy đầm mà cô ấy mua ngày hôm qua, that she bought yesterday. Nó không phải là chiếc váy đầm bất kỳ nào đó. Chính vì thế, chúng ta không dùng mạo từ a ở đây được, mà phải dùng mạo từ the. Các bạn hãy nghe lại hai câu vừa rồi để thấy sự khác biệt trong cách dùng mạo từ tùy theo ngữ cảnh.
Nancy is wearing a yellow dress. Nancy is wearing the yellow dress that she bought yesterday.
Mời các bạn lắng nghe một câu nữa cũng liên quan đến Nancy và váy đầm.
Nancy likes to wear dresses.
Câu này có nghĩa là Nancy thích mặc váy đầm. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta nên dùng mạo từ nào trước danh từ số nhiều dresses trong câu này. A dresses, an dresses hay the dresses? Hay liệu chúng ta có cần mạo từ ở đó không? Câu trả lời là không. Chúng ta không cần dùng mạo từ trong câu này.
Nancy likes to wear dresses.
Vì sao chúng ta không dùng mạo từ trong câu này? Đó là bởi vì dresses là danh từ đếm được dạng số nhiều, và chúng ta không thể dùng mạo từ bất định an trước danh từ đếm được dạng số nhiều. An chỉ đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn mà thôi. Vậy sao không dùng được mạo từ xác định đi? Sao không nói là Nancy likes to wear the dresses? Như Hoàng Long vừa giải thích ở trên, chúng ta không dùng mạo từ xác định đi bởi vì ngữ cảnh không cho chúng ta biết cụ thể những chiếc váy đầm màu vàng của Nancy là những chiếc váy đầm nào. Nhưng quan trọng hơn hết, câu này diễn tả một ý thích chung chung. Trong những câu có động từ diễn tả ý thích, sự yêu mến hay sự chán ghét chung chung, người ta dùng danh từ ở dạng số nhiều nếu nó là danh từ đếm được, và không dùng mạo từ đứng trước nó. Ví dụ, Susie loves apples. Susie thích táo. Apple là danh từ đếm được và được dùng ở dạng số nhiều, apples. Alan hates green tea. Alan ghét trà xanh. Tea là danh từ không đếm được. Mong rằng bài học hôm nay đã giúp các bạn hiểu cặn kẽ hơn cách dùng mạo từ bất định và mạo từ xác định qua từng ngữ cảnh cụ thể. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.